This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Một cái khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga, xin chào quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào chị Vũ Thanh Thủy. Có anh Dương Phục không chị Thủy nhỉ?
Không chị ơi, bữa nay không có anh Dương Phục.
Vậy đó.
Mặc dù anh Dương Phục cũng hồi nãy chúng tôi đi trên đường dọc theo đường đại lộ Bel Air, nhìn thấy cờ vàng ba sọc đỏ được cắm ở suốt dọc đường Bel Air, lại bùi ngùi nhớ tới những năm xưa, cái tinh thần mà chống cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại đó chị Thu Nga. Mỗi dịp 30 tháng 4 đó thì rất là tưng bừng nhiệt thành. Cho nên trong cái đề tài ngày hôm nay, không biết chị Thu Nga nghĩ rằng chúng ta có nên hỏi lại thính giả xem lúc này thính giả nghĩ gì về ngày 30 tháng 4 không?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái lúc đầu mà những cái năm mà chúng ta làm thấy cộng đồng mà làm 30 tháng 4 và những chỗ làm 30 tháng 4 chúng tôi nhận và nhớ là có tới cả mấy ngàn người. Rồi cái lần lần đó chị Thủy biết không, nó xuống còn khoảng 700-800. Rồi nó còn xuống khoảng là 300-400. Và bây giờ đó thì cũng rất là đáng buồn. Chỉ khoảng là 100 người trở lại khi mà có những cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga trong chương trình Tình yêu và gia đình đưa ra cái đề tài là cái tinh thần chống cộng của mình nó còn hăng say không, và nó còn hăng say đến cái độ nào, phải không chị Thủy? Là tại vì cái lứa tuổi mà thế hệ đi trước là cái lứa tuổi của mình đây chẳng hạn, hai chúng mình đây chẳng hạn, thì nó cũng đã gần lần lần là nó đi hết, đã đi lần lần hết rồi. Và bây giờ tới thế hệ thứ hai, có phải vì cái thế hệ của chúng ta đi lần lần hết rồi mà cái tinh thần mà đi biểu tình, đi chống cộng, đi đi tưởng niệm 30 tháng 4 nó ít đi, hay là vì cái tinh thần nó bị xuống rồi, hay là người ta bệnh hoạn, bệnh tật, người ta nói rằng bây giờ không còn sức nữa, vân vân và vân vân. Thì đó là cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đưa ra, phải không chị Thủy?
Nếu mà câu hỏi của chị Thu Nga mà là theo cái kiểu Mỹ multiple choice, rất nhiều câu hỏi đó, thì chắc là phải sẽ phải trả lời cái câu cuối cùng là all of the above.
All of the above. Hy vọng là không phải none of the above. Nhưng mà nếu mà none of the above thì tại sao, phải không chị?
Đó là có một cái yếu tố nữa mà không thấy chị liệt kê trong đó, là có phải vì cái sự mà thiếu đoàn kết trong cộng đồng. Tại vì chúng tôi tin rằng cái số người tham dự cũng sẽ vẫn rất nhiều nếu chỉ có một cộng đồng, một tổ chức, một buổi 30 tháng 4. Thành ra tất lòng của tất cả mọi người đều sẽ cũng về. Chúng ta cũng quen là trong mỗi dịp 30 tháng 4 ngày xưa đó, hay có phong trào hưng ca và những cái tiếng hát rất là kích động lòng người, rất là gợi lên cái tinh thần yêu quê hương, yêu tổ quốc đồng bào của Nguyệt Ánh, của Việt Dũng. Chị Đinh Nga nhớ không?
Đúng.
Thành ra mỗi cái dịp 30 tháng 4 đó sẽ không có các ca sĩ hát nhạc vàng, nhạc tình để mà khuyến dụ người đến, mà là toàn là những cái loại nhạc rất là hưng phấn lòng người. Nhưng mà sau này Việt Dũng cũng không còn, rồi Nguyệt Ánh bây giờ cũng cao tuổi, lại ở xa xôi.
Lại bệnh nữa chị, nghe nói là bệnh dữ lắm.
Vâng, nó là một cái điều rất là đáng buồn. Cho nên muốn hỏi quý thính giả rằng, những cái câu hỏi chị Thu Nga đặt ra đó, liệu cái tinh thần mà theo dõi hay là tham dự hay là hăng say tiếp tay vào ngày 30 tháng 4 đó, bây giờ cái sức giảm của nó, cái lý do về đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng rồi. Quý vị cứ nghĩ lại xem là cái lý do gì mà lúc đầu thì chúng ta đi đông như thế, vài ngàn người, rồi bây giờ chỉ còn có vài chục người hoặc là 100 người. Thì chúng tôi xin nhắc lại là có phải vì bệnh tật, có phải vì đã qua đời nhiều người trong cái thế hệ thứ nhất, có phải vì chán nản, hay là chán nản vì sao, có phải là vì cái sự mà đoàn kết của chúng ta không có hay không. Nội có cái việc mà đoàn kết, mình nói ra không có dám chỉ trích ai hết. Tuy nhiên là chúng tôi thấy ngay ở tại Dallas Forward này mà có tới 5 tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4. Là tại vì nó cũng nói ngay ra, tại vì cái 30 tháng 4 nó nhằm ngay vào ngày thứ Bảy. Vì vậy cho nên là những người mà ví dụ như là nằm ngày vào ngày Chủ nhật hoặc thứ Hai thì còn có thể được. Nhưng mà nếu mà nằm ngày thứ Sáu, thứ Bảy thì bị kẹt, là tại vì nếu mà chờ tới ngày hôm sau thì nó qua cái ngày gọi là cái gì, ngày lao động, phải không chị Thủy? Rồi cho nên á, cho nên là có 4 tổ chức vào ngày 30 tháng 4 và 1 tổ chức vào ngày 1 tháng 5. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao không có cái sự đoàn kết để mà có một cái 30 tháng 4, và cái điều đó hình như là ai cũng mơ ước hết mà không được. Tuy nhiên có một tổ chức mà ở tại chùa Đạo Quang thì riêng rẽ, không phải trong cộng đồng. Thì chùa Đạo Quang mặc dù là thầy Tịnh Đức cũng đã mất rồi, thế nhưng mà vẫn tiếp nối cái truyền thống là cứ 30 tháng 4 là làm đúng ngay 7 giờ tối. Còn ngoài ra thì có 4 cái hội đoàn, đoàn thể làm 30 tháng 4. Và cái ai cũng ước ao rằng tại sao không có một cái 30 tháng 4 thôi, thì để cho mọi người cùng tham gia thì sẽ thấy được mà vài ngàn người giống như khi xưa. Còn bây giờ mà tổ chức như vậy đó thì lẻ tẻ, thì người thì đi ở đây được, đi chỗ kia không được, hoặc là ngược lại. Thì chúng ta tìm hiểu xem vì sao, phải không chị Thủy? Tại vì nơi nào mà có hô đoàn kết nhiều nhất, ai mà là người mà hô đoàn kết nhiều nhất, thì ở nơi đó có chia rẽ, đúng vậy Thủy? Tại vì có chia rẽ thì mới hô hào đoàn kết chứ.
Vâng. Nhưng mà trước khi chúng ta nhận điện thoại của quý thính giả qua số 713-664-8002 để cùng nói lên cái cảm nghĩ của mình trong cái những cái ngày dẫn đến 30 tháng 4 này, hồi tưởng lại 47 năm xưa, đồng thời cũng hồi tưởng lại 46 năm qua của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này, thì chắc chúng ta cũng phải ngừng lại đôi phút để mà tưởng niệm và vinh danh tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam đã vậy, và đồng thời cũng vinh danh cảm ơn những cái người đã bỏ công sức ra trong suốt 46 năm qua, miệt mài tranh đấu để giữ vững cái tinh thần chống cộng của người Việt tại hải ngoại. Những cái tiếng nói này, những cái nhân vật này quan trọng lắm chị Thu Nga. Họ đã là những cái chất xúc tác, nghĩa là cái keo dán nối kết cộng đồng, và cái nhiệt năng, cái sự hô hào của họ cũng làm thức tỉnh lòng người và khơi dậy cái tinh thần đoàn kết. Như chúng tôi khi mà đi trên đường Bel Air nhìn thấy cờ vàng Ba Sọc Đỏ là lập tức nghĩ ngay tới cố đại tá Trương Như Phùng. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới tới Houston này cách đây cũng 25 năm rồi chị Thu Nga, thì khi mà ở trên đường là thấy ông cắm cụi lúc nào cũng một tay cầm cờ, cầm một bó cờ, một tay cầm một bó cây, rồi cầm theo cái búa và đi đóng từng những cái cọc cờ dọc theo cái đường Bel Air. Do đó suốt 30 năm người dân, người đồng hương Việt Nam ở tại Houston đi ngang trên đường Bel Air nhìn thấy cờ vàng bay phấp phới mà không biết do cái công lao từ đâu, thì phải nhận đại tá Trương Như Phùng là một trong những cái người đi tiên phong, không phải chỉ trong cái thời gian đầu mà suốt cho cái lúc mà sức khỏe ông, khi mà tuổi ông quá cao, sức khỏe ông không còn cho phép ông có thể làm như vậy nữa. Dĩ nhiên ông đã không làm một mình, có rất nhiều những người khác đã cùng đồng chí hướng với ông và cùng tiếp tay trong cái thời gian đó. Thì trước khi mà bước vào cái chương trình này, chúng tôi muốn được trân trọng cảm ơn tất cả những cái nỗ lực đó đã đem lại cho những người đồng hương hy sinh được hưởng một cách nguyên không tất cả những cái điều đó, gợi chúng ta nhớ đến quê hương, đến đất nước. Có những người không nhớ tới cả đến tháng tư, cũng không nhớ tháng tư đen, không nhớ 30 tháng 4, nhưng mà khi mà đi trên đường Bel Air mà nhìn thấy cờ vàng ba sọc đỏ, họ sẽ phải nhận ra và họ sẽ hỏi nhau, ủa ngày gì mà cấm cờ ha, và lập tức họ sẽ nhớ ngay đây là tháng tư đen và sắp sửa tới 30 tháng 4. Là chị Thường Nga.
Dạ vâng, thì có những cái người mà có tâm huyết và cứ tiếp tục là giữ gìn cái tinh thần đấu tranh đó. Và chúng ta ước ao rằng nếu mà tất cả người Việt Nam đều có tinh thần giống như ông Trương Như Phùng. Ngoài ông Trương Như Phùng ra thì chúng tôi cũng được biết một rất là nhiều người, nghĩa là họ làm việc trong âm thầm và họ không có cần phải phô trương cái cá nhân của họ. Và mỗi lần mà 30 tháng 4 á, thì chúng ta rất là buồn thấy có những người thờ ơ, họ còn không có nhớ 30 tháng 4 là gì. Họ nhớ nhưng mà họ nghĩ rằng ồ, đã 47 năm trôi qua rồi thì có nhắc thế cũng thế thôi. Và chúng tôi cũng nhớ có những lần mà tổ chức 30 tháng 4 thì mình cũng như là những cái buổi lễ khác thì mình kêu những người quen thì họ trả lời rằng ồ, bữa nay tôi mắc đi mua cây, tôi làm vườn, tôi đi sửa xe, tôi đi cái gì đó, tôi đi birthday vân vân và vân vân. Rồi có những người mà khi mình tổ chức 30 tháng 4 đó mà mình mình thấy người ta đứng xa xa đó, thì mình tình cờ mình nói chuyện với họ, nói ủa đang làm gì vậy, tổ chức gì vậy, 30 tháng 4 giống như là họ đang xem một cái trận đá banh vậy chị, mà họ đứng xa xa họ phê bình như vậy. Thành ra cái đó mình thấy rất buồn và không biết những người đó họ nghĩ như thế nào, họ đâu có khác gì mình, họ cũng tị nạn chính trị, họ cũng tị nạn, họ xa lánh chế độ cộng sản cho nên họ mới có mặt ở đây. Nếu mà Cộng sản không cưỡng chiếm miền Nam và chúng ta không có chạy qua đây thì chúng ta đâu có phải cần tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Tưởng niệm 30 tháng 4 là cho tất cả những người mà đau khổ vì đất nước Việt Nam bị mất, Sài Gòn bị mất. Và nhưng mà chị suy nghĩ như thế nào? Chị có cái tâm trạng mà nó buồn khi mà thấy người ta thờ ơ không chị Thủy nhỉ? Chứ chúng tôi rất là buồn, tại vì chúng ta có câu là nghĩa là cổ đã dọn sẵn rồi, chỉ mời ngài ăn thôi. Nghĩa là có những người tâm huyết đứng ra tổ chức 30 tháng 4, mình năn nỉ, mình mời họ, thế nhưng mà họ vẫn thờ ơ. Thì chị nghĩ là vì sao mà họ thờ ơ?
Đây cũng là một cái câu hỏi khó trả lời. Có lẽ từng người trong chúng ta phải tự hỏi chính mình, rồi hỏi nhìn đến gia đình mình. Trong cái khuôn khổ của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chúng ta cần nhìn đến gia đình mình, nhìn đến con cháu mình, ngay đàn con mình đây, đã có những đứa nào nhớ đến ngày 30 tháng 4 hay là tham dự ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, chị Thu Nga, là bởi vì chúng tôi mấy ngày hôm qua đây nhận được cuộc điện thoại của một thân hữu đó, nói rằng cái đứa con 12-13 tuổi của anh chị đang làm một cái project cho trường học, nhưng mà trường học có tính cách state, không biết là cho vào trong một cái project nào đó của state để nói về lịch sử Việt Nam. Và chị biết cháu chọn đề tài gì không? Cháu chọn cái đề tài là Tết Mậu Thân năm 1968. Đây mà là một em bé mới có 12-13 tuổi thôi, tức là em sanh ra hơn 30 năm sau khi mà chiến tranh đã kết thúc ở tại Việt Nam. Thế mà bây giờ em vẫn đi tìm hiểu về lịch sử và em phỏng vấn bác cựu đại tá Phạm Bá Hoa, xong em phỏng vấn những người mà đã từng có mặt và tại chiến trường trong cái thời gian đó, và do đó cho em đã tìm đến chúng tôi và em hỏi. Và khi mà thấy một em bé nhỏ xíu, mặt còn phải nói là măng sữa, chị Thu Nga, mặt trắng tinh, mặt cậu bé mũm mĩm, mặt trắng, nghĩa là còn rất là non trẻ, mà hỏi những câu hỏi rằng cái ngày hôm Tết Mậu Thân đó thì bác đang ở đâu, bác đang làm gì, rồi bác cảm nghĩ gì về điều đó và cái hậu quả của Tết Mậu Thân ảnh hưởng như thế nào trên gia đình bác, cái ngày đó và ảnh hưởng như thế nào ngày nay. Khi mà chúng tôi nghe em hỏi câu đó, chúng tôi phải ngạc nhiên hỏi, em hỏi là ngày nay đó hả, sau hơn 50 năm đó hả? Cái em nói vâng, cháu muốn biết rằng cái hậu quả của cái Tết Mậu Thân đó nó ảnh hưởng như thế nào trên gia đình của bác trong ngày nay. Xong rồi khi mà hỏi thăm em hơn thì em đang làm một cái project mà em hỏi những cái người lớn đã sống qua cái thời điểm đó để thấy rằng chính cái vụ tổng công kích Tết Mậu Thân đã là cái biến cố đầu tiên mà cho cả thế giới nhìn thấy cái sự vi phạm của cộng quân, của quân Cộng sản Việt Nam khi mà tấn công vào miền Nam, và đây là một cái cuộc chiến tranh tự vệ. Chúng tôi nghe một cái em bé nhỏ xíu miệng còn văng sữa như vậy mà nói những cái điều như vậy, mình thật là cảm động, thật là xúc động chị Thu Nga. Thành ra khi mà chúng tôi nói chuyện với cha mẹ em là con của hai vị bác sĩ có tiếng ở tại thành phố Houston này, hỏi là nói với cha mẹ em là trời ơi, cha mẹ em dạy em thế nào mà sao hay quá vậy, và cái đó là cái tấm gương sáng cho mọi cha mẹ Việt Nam. Thì cha mẹ em rất là khiêm tốn và chân thật đã nói ngay là họ trả lời nguyên văn là thật, mà nói thì không hiểu sao để có thể cắt nghĩa cho mọi người hiểu, là cháu là tại sao cháu lại rất thích về chính trị và luôn luôn quan tâm tới những cái gì của lịch sử, nhất là đặc biệt là lịch sử Việt Nam và lịch sử cuộc chiến ở tại Việt Nam. Thành ra đây cũng là một cái điều nhìn thấy những cái mầm non như em bé này đó, những cái mầm non như vậy đó mọc lên đó chị Thu Nga, thì chúng ta cũng có quyền hy vọng là tương lai của Việt Nam, hy vọng rằng dần dần sẽ có những người nối dõi các bậc cha ông đi trước đó chị Thu Nga.
Thì hy vọng đó là hy vọng của tất cả mọi người chúng ta, tại vì thế hệ của chúng ta sắp qua đi rồi, rồi thế hệ thứ hai, rồi thế hệ thứ gần cái tới thế hệ thứ ba rồi. Nhưng mà đặt cái câu hỏi là có được bao nhiêu người ở trong gia đình của Việt Nam mà dạy dỗ cho con em, ngoài cái chuyện là khuyến khích các con em học giỏi, thành tài, đỗ đạt để làm ăn có tiền, rồi cưới vợ, lấy chồng, rồi sanh con đẻ cái, có ai bỏ thì giờ ra để mà nói rõ cho các em biết về Tết Mậu Thân, về cái ngày Quốc hận 30 tháng 4. Có rất nhiều người tuổi trẻ bây giờ cũng hiểu một cách mù mờ về Tết Mậu Thân nếu mà họ lớn lên ở chế độ Cộng sản rồi mới qua đây. Tại vì chị cũng nhớ rằng Tết Mậu Thân mà cái bà Phong Lan và một cái ông mà viết cái cuốn sử đã bóp méo sự thật, nói rằng Tết Mậu Thân là do Mỹ ngụy tạo nên và nghĩa là thanh toán lẫn nhau, chứ không phải là do Cộng sản gây ra. Trong khi có biết bao nhiêu là người đã là nhân chứng sống và gia đình của họ đã bị chôn sống, đã bị giết như thế nào rồi. Nhưng mà việc Cộng sản nào cũng giống Cộng sản nào. Cộng sản của Việt Nam cũng giống như là Cộng sản của Nga Xô. Ông Putin bây giờ cũng đổ lỗi là ông đâu có giết thường dân, cái này là tự người Ukraine làm mà thôi. Thì đó là cái, bây giờ nói trở lại cái cuộc chiến của Việt Nam, có được biết bao nhiêu những em trẻ mà hiểu thấu cái việc đó. Tết Mậu Thân có, em còn không biết Tết Mậu Thân là cái gì. Đó. Rồi cái ngày Quốc hận thì họ chỉ nghĩ rằng Việt Nam thống nhất đất nước rồi, còn mình muốn đi là tại mình đi chứ không phải gì hết. Thì chúng tôi rất là cảm phục những người mà đã hướng dẫn, đã dạy dỗ các em biết rằng tại sao mà chúng ta qua đây. Và trong nhà của những người đó là có những người mà đi ra tham dự cộng đồng, làm chủ tịch cộng đồng, hay là bây giờ đi vào dòng chính để mà có một cái ý tưởng là tranh đấu cho dân chủ, cho nhân quyền Việt Nam. Thành ra chị Thủy thấy cái điều đó, có ai có đó thì mình thấy mừng, nhưng mà cũng đó là một cái mối mà quan tâm cho chúng ta về thế hệ trẻ lớn lên. Có nhiều người nói rằng sau khi chúng ta qua đi rồi, cái thế hệ thứ hai đã thờ ơ rồi, thế hệ thứ ba là nó quên mất tại sao nó có mặt ở đây đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà nếu mà trong những cái dịp tổ chức 30 tháng 4 mà chúng ta vẫn nhìn thấy những bậc cha mẹ trẻ đó chị Xu Nga, dắt con em tới tham dự, có những người đẩy cái nôi, đẩy cái xe đẩy của em bé còn nhỏ xíu cũng tới tham dự. Khi người con nhìn thấy những hình ảnh đó thì chúng ta vẫn còn
hy vọng,
có được niềm hy vọng. Vâng, 713-664-8002 chúng tôi mời gọi các thính giả cùng gọi vào để mà tham dự chương trình này, nhắc lại những ngày 30 tháng 4 trong 46 năm qua ở tại hải ngoại này. Quý vị có thấy có những cái mẫu, những cái mức gương, mẫu gương nào trong cộng đồng người Việt ở tại Houston, ở tại Dallas, ở tại tiểu bang Texas của chúng ta mà để mà làm cho mình cảm động, cảm phục, và mình muốn noi theo có những nhân vật nào đã miệt mài trong suốt 46 năm qua, đã bỏ bao công sức để mà xây dựng cộng đồng, để mà kêu gọi cái tinh thần đoàn kết, thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể gọi vào để vinh danh những người đó, tại vì họ xứng đáng được vinh danh. Những người bao nhiêu năm miệt mài làm những cái công việc âm thầm, từ dựng sân khấu, dựng những cái banner, rồi thì mời gọi đồng bào bỏ công việc nhà trong một thời gian để mà lo gần như là toàn thời gian cho cái việc tổ chức ngày 30 tháng 4 này, rất đáng cảm phục, chị Thương Nga.
Dạ vâng. Chị, chúng tôi cũng đi qua dự những cái đại hội của cộng đồng, như là một cái lần mà đi Atlanta, hay quý vị, chị Thủy chắc cũng biết cô Trà My nè, rồi cô Thu Hương nè, rồi dạ vâng, rồi rồi cái người mà chủ tịch cộng đồng ở Oklahoma nè, rồi chủ tịch cộng đồng ở bên Dallas nè, Jason Lee nè, có rất là nhiều, kể không có hết được, không có nhớ được, nhưng mà đó là những người mà tuổi trẻ dấn thân là làm cho chúng ta rất cảm động. Và cái cô Trà My này đó, ngoài hai vợ chồng là thế hệ thứ hai đó, có cái đứa con, nó cũng là sinh hoạt cộng đồng và nó biết những cái điều gì mà xảy ra. Thành ra chúng ta thấy rằng nó quý vô cùng. Còn cô Thu Hương này ở đâu? Thu Nga quên mất tiêu rồi.
Vâng, Thu Hương ở Charlotte, chị.
Ở Charlotte.
Chúng dạ, tôi dạ. Mới có dịp phỏng vấn Thu Hương tháng trước đây khi mà tới Charlotte.
Vâng, vâng. Thành ra một cái đại hội cộng đồng đó làm cho chúng tôi cũng lên tinh thần lắm, là tại vì thấy tuổi trẻ cũng đã dấn thân. Và chúng ta sẽ làm gì trong 30 tháng 4 năm nay? Và chúng tôi cũng đặt những cái câu hỏi là tại sao mà cái ngày 30 tháng 4 nó càng ngày nó càng lặng lẽ, nó càng ít người đi. Thì liệu cái tinh thần chống cộng của chúng ta, người Việt tị nạn cộng sản nói chung hết, nó có phải nó xuống hay không, hay vì những cái lý do nào đó? Cái lý do mà chị Thủy nêu lên là rất là quan trọng, đó là cái lý do có phải là cái tinh thần đoàn kết nó bị kiệt quệ hay không, tức là người này làm thì không có người kia, hay là tẩy chay nhau, hay là có phải vì bệnh tật quý vị mỏi mệt không muốn đi, hay là cái vì cái thế hệ của thứ nhất cũng đã ra đi rất là nhiều, hay là quý vị chỉ thờ ơ vì chán nản, và nói rằng 30 tháng 4 năm nào cũng tới đọc diễn văn, rồi những bài diễn văn ấy là nảy lửa, nhưng mà về rồi là trùm mền ngủ tiếp, thành ra quý vị chán nản, hay là quý vị có thấy một cái tia sáng nào hy vọng ở cuối đường hầm để chúng ta có thể là đoàn kết với nhau, tranh đấu và yểm trợ tinh thần đấu tranh ở trong nước để có một ngày chúng ta về quê hương hay không, hay là năm nào rồi chúng ta cũng hát là mùa xuân nào ta về, phải không chị Thủy?
Vậy, năm nào chúng tôi cũng hỏi nhau liệu chúng ta còn có cơ hội để trở về quê hương khi mà không còn cộng sản trong cái cuộc đời của chúng ta hay không. Và càng ngày thì càng thấy có vẻ mệt mù khi mà ở cái ngọn lửa đấu tranh ở ngoài không có giữ vững. Nhưng mà cũng có một cái điều vui là ở trong nước đó chị Thu Nga, cái tinh thần đấu tranh bây giờ càng ngày càng rất nhiều. Dĩ nhiên tất cả những người đó đều gặp rất nhiều sự đầy đọa và tù đầy của cộng sản, nhưng mà họ cũng là những con người xứng đáng được vinh danh. Chúng tôi muốn dùng cái chương trình ngày hôm nay để mời các thính giả cùng gọi vào, nhắc tên, nhắc lại những cái công sức của mọi người đã bỏ ra để xây dựng cộng đồng, xây dựng cái tinh thần của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại này. Người Việt Nam mình thì hay có, thường thường không hay nói đến cái tôi của chính mình, những cái điều xấu thì cũng không muốn nói ra, nghe tiêu cực, nghe buồn quá, nhưng mà những cái điều tốt thì cũng không có dám nói ra, sợ người ta chỉ trích chê bai, hay người ta lại bảo là mặc áo thụng vái nhau. Thôi thì trong một cái ngày gần tới dịp 30 tháng 4 này, chúng ta hãy nhìn lại những cái công sức của những người đã bỏ ra trong hơn 46 năm qua để vinh danh họ, dành một cái ngày này để mà cứ vinh danh nhau đi, khen ngợi nhau đi, nói tốt cho nhau đi, để làm cho mọi người lên tinh thần, chị Thương Nga. Nếu chúng ta đào sâu trong những cái chuyện mà chia rẽ thì cũng làm ngạn lòng lắm. Quả tình á, quý thính giả, không biết chị Thu Nga như thế nào, chứ còn ở đây chúng tôi là những cơ quan truyền thông Việt ngữ đó, nhiều khi cũng rất là khó xử khi mà thấy rằng trong một chương trình đài của mình mà đọc 2-3 cái thông báo khác nhau về tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương hay là lễ tổ chức 30 tháng 4 thì nó gợi lên một cái nỗi rất là buồn. Và mình và nhưng mà không làm thì không được, không làm thì cho bên này thì sẽ bị bên kia chống phá, hoặc là mình khen một câu bên này mà không khen bên kia thì cũng gặp rất nhiều vấn đề phức tạp trong cái vai trò làm dâu trăm họ. Dành ra đối với những người tham dự cũng vậy, chị Thu Nga, khi mà người ta thấy có tới 2 buổi tổ chức, người ta bảo ồ ha, ủa 2 buổi này là gì vậy, buổi nào của ông nào, phe ông nào, phe ông kia, phe ông nọ, cái tự nhiên nghĩ tới điều đó là đã đủ nản lòng, và đó cũng là lý do làm cho nhiều người cũng không có muốn tham dự đó, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, nếu mà anh tổ chức thì không có tôi, mà tôi tổ chức thì không có anh. Vì vậy cho nên đây là một cái điều mà rất là muộn phiền cho chúng ta. Nhưng mà bởi vậy cho nên là nói cái việc mà đoàn kết nó rất là dễ, ai nói cũng được hết. Nhưng mà nếu mà thực hiện thì nó không có phải là dễ. Là tại vì có thể là có những cái người mà leader, mình gọi là chủ tịch hay là hội trưởng, thì có thể là họ cũng bằng lòng. Thế nhưng mà có những cái người mà ở trong mình gọi là phe mở ngoặc đóng ngoặc đó, thì lại không chịu. Ví dụ là đại khái là như vậy. Và chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi không dám nói ai hết, đây là chỉ nói chung chung như vậy đó. Thì đó là một cái điều đó rất khó khăn. Mà cái tôi thì nó lớn, và cái tự ái thì nó cũng lớn. Vì vậy cho nên là đúng như chúng ta cũng đã thấy, có nhiều cái một nơi cũng nhỏ xíu mà cũng tới 3-4 nơi cái buổi lễ như vậy. Nếu mà làm được có một cái buổi lễ không thì chúng ta có thể thấy được là vài ngàn, như cái lúc mà chị Thủy vừa nói đó. Nguyệt Ánh, Việt Dũng và cái phong trào mà hát nhạc đấu tranh đó, lúc đó nó lên cao vời vợi, và chúng tôi cảm thấy là tinh thần nó thật là cao như vậy. Và chúng tôi cũng nhớ anh Cao đó chị, khi mà anh và anh Trương Văn Cao đó, mỗi lần mà anh tổ chức, anh đứng ra anh tổ chức hô hào cái gì, đúng là cấm 10,000 người như vậy. Trời ơi, cái tinh thần hồi xưa nó đi đâu rồi chị Thủy nhỉ?
Vâng, 713-664-8002 trước khi mà tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi mời với tiếng vàng ở trên đường dây ạ.
Vâng, chào hai chị.
Vâng
Bây giờ là tháng tư đèn.
Vâng.
Và cũng là gần 47 năm xa cách quê hương, tìm tự do. Tôi tên là Đức, ở thành phố Houston, Texas.
Vâng, xin chào.
Tôi xin cũng xin phép để trình bày cái cảm nghĩ của mình.
Dạ.
Vì tôi đã ra đi tìm tự do và đến đã tới Houston từ năm 76.
Vâng.
Và trong thời gian đầu thì cộng đồng người Việt quốc gia có những người trong ngày 30 tháng 4 là hướng dẫn trong cái cuộc biểu tình cho đồng bào, đó là đại tá Trương Như Phùng.
Vâng.
Và sau này tôi thấy có cả anh Lê Văn Xanh,
vâng,
anh pháo binh, và có anh Trần Văn Chiến là làm cùng xã với tôi tại City of Houston. Thì mỗi lần ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi cũng có nhiều khi có những vào những cái ngày giữa tuần thì chúng tôi cũng xin phép để nghỉ vacation để mà đi biểu tình. Thì đó là những cái kỷ niệm mà nhắc lại cái thời ban đầu khoảng năm 80 mấy. Hồi đó các con tôi còn nhỏ, tôi cũng vẫn dắt các cháu đi biểu tình ở downtown và trên các đường phố. Và sau này là biểu tình là trước
tòa lãnh sự cộng sản. Vâng.
Vâng, cái tòa lãnh sự cộng sản, tôi cũng đưa các cháu đi. Và cái thời gian đó là tôi cũng hay nhắc nhở cho các con mình là tại sao bố mẹ nó phải tìm tự do và sang bên Mỹ này. Và thỉnh thoảng tôi cũng cho các cháu xem cái quyển Asia 30 năm nhìn lại để cho các cháu thấy là bố mẹ đã rất là khó khăn, cực khổ để mà tìm tự do, để cho các con sống ở bên Mỹ này có tương lai. Và các con đã may mắn hơn tất cả những người, những cư dân là những họ hàng của các cháu kể lại ở bên Việt Nam,
để cho
hiểu được cái giá trị của tự do. Và mỗi lần 30 tháng 4 đến đó thì nhiều khi mình nhớ lại là chính mình là người đã sinh ra và lớn lên trong cái thời chiến tranh. Cho nên là mình hiểu được cái nỗi khổ của đồng bào. Và trong cuộc chiến Việt Nam, mình cả triệu người Việt này, miền Nam Việt Nam, các anh chiến binh đã phải hy sinh để cho miền Nam được tuổi trẻ được ăn học, để yên ổn trong thành phố.
Vâng, thưa ông Đức, cái năm xưa đó nếu mà ông có vẻ như sát cánh cùng với lại những cái nhóm tiên phong trong cái thời gian đầu trong các buổi tổ chức 30 tháng 4, thì ông thấy cái tinh thần của đồng hương mình tham dự những ngày đó nó khác với bây giờ như thế nào thưa ông?
Vâng, thật sự ra là cái thời gian đầu là mình đa số những người Việt quốc gia đã đi tìm tự do, họ vẫn còn thiết tha, vẫn còn có tấm lòng đối với quê hương. Khi mình ra đi, mình vẫn còn nhớ là những người còn bị kẹt lại. Và đến thời gian sau này, tôi thấy rằng cái từng 10 đến 20 năm trở về sau này, đa số là những người là họ vì cơm áo gạo tiền, họ lúc nào cũng cố gắng, họ đi làm overtime, nhiều vì họ kiếm tiền, chứ họ không có thiết tha gì nhiều về vấn đề gọi là đến quê hương của vẫn còn kẹt lại bên bờ đại dương.
Vâng, còn
rất nhiều người.
Vâng,
ông... Cho nên là khi mình hiểu được cái tâm trạng và họ, nhiều khi trong lòng họ mình nói chuyện với nhau, họ vẫn nhớ đến quê hương đấy.
Vâng.
Vẫn, nhưng mà họ cứ để cho cái cuộc sống Mỹ này là nó gọi là để đi làm để kiếm tiền để make American dream, tức là đừng phải mua được cái nhà cái xe đâu, họ phải đạt được cái gì.
Nhưng mà ông Đức có thấy cái tinh thần của những người mà đứng ra tổ chức 30 tháng 4 ngày xưa nó khác với nhau như thế nào không? Tại sao mà ngày xưa thì chắc chỉ có một cộng đồng và chỉ có một tổ chức thôi, phải không ông nhỉ?
Vâng, đó là một cái điểm son. Khi mình nhớ lại thì mình thấy là cái mỗi người là một viên gạch mà đã đóng góp chung cho cộng đồng. Ngày xưa khi ra làm việc chung của cộng đồng thì người ta không có nghĩ đến vấn đề cá nhân. Tức là mình phải bỏ quên cái tư tưởng là mình là nhất, cái gì nhất, không mà không nghe ai. Bây giờ tôi thấy cái về sau này, cái cộng đồng cái lúc sau này hầu như là họ ra họ làm cộng đồng là vì cái danh thôi, chứ không phải là vì cái tâm. Cái thẳng là như vậy. Chuyện nói ra thì nó hơi phiền lòng, nhưng mà thật sự là sự thật để mất lòng, nhưng mà mình phải nói thật.
Dạ,
nên là khi mình đã có cái tâm mà đối với cộng đồng, với quốc gia, dân tộc thì mình sẽ hy sinh, mình bỏ cái cá nhân của mình đi, mình không cần cái tiếng nữa. Làm là làm chứ không cần phải là vì tôi là người quan trọng, tôi phải là chức vụ hội trưởng hay là gì tôi mới làm, còn làm thích sàng sàng tôi không làm. Có nhiều người có cái tư tưởng gọi là muốn làm leader thôi, để cho người khác để ý đến mình thôi, chứ còn không có cái tâm.
Vâng. Tham dự không?
Dạ, thưa chị, câu hỏi chị là gì ạ?
Dạ, năm nay ông có định tham dự ngày tổ chức 30 tháng 4 không ạ?
Vâng, thì tôi cũng muốn tham dự đối với cộng đồng. Thế thành thử là lúc về sau này tôi thấy là đa số mỗi lần tổ chức 30 tháng 4, khi mà tổ chức ở trước đây làm ở trước cái sân của phía trước của Hồng Kông, chợ Hồng Kông 3, Hồng Kông 3 trên đường Bel Air đấy, thì đa số dân chúng đến, họ đến một nửa hầu như là để xem văn nghệ, chứ không phải là vì cái tâm, còn một nửa là cũng có một gọi là cái lòng đối với quê hương thì họ đến để tham dự. Hầu như là khi mà quảng cáo có ca sĩ ở xa về hay cái văn nghệ thì họ đến, họ ngồi sửa đến suốt đêm. Nhưng mà những người mà có lòng có tâm thì hầu như là cũng chỉ có mình được một nửa thôi.
Dạ vâng. Vâng, dạ cảm ơn ông Đức rất là nhiều những cái chia sẻ của ông về cái kinh nghiệm của những ngày 30 tháng 4 sang năm, thật là quý. Chân thành cảm ơn ông và cảm ơn cái sự kiên trì của ông. Chị Thương Nga thấy đó, như vậy ông tới đây từ năm 76 mà tới bây giờ tức là hơn 45 năm qua rồi đó, mà ông vẫn còn một cái tinh thần rất là cao. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy như vậy, và mỗi lần mình nói lên đó thì nó đau lòng và có thể là đụng chạm tới những người khác. Nhưng mà đúng như vậy, casino mà rất là xa, nhưng mà nếu mà có ca sĩ đó thì họ đi, vâng, họ đi vài tiếng đồng hồ họ cũng đi. Thế, dạ, nhưng mà nếu mà 30 tháng 4 mà ngay ở sát cạnh nhà thì họ cũng vẫn không đi. Vâng, thì cái điều đó rất là đáng buồn đó chị.
Rất là đáng buồn, vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp cho mình với ạ.
Hello, chào hai bà Thủy và Kha.
Dạ, chào ông ạ.
Dạ, chào ông Trần. Dạ.
Đến Kim Võ Lâm và đến tháng 4 đó bà thì vô cùng là đau khổ bà. Những cái ngày là tháng 4 năm 75 đó.
Vâng.
Cái thành phố Sài Gòn đó đang lộn xộn người tìm lối đi đó bà.
Vâng.
Tôi cũng vào cũng ở trong cái hoàn cảnh đó mà. Thành thử đến đây mà đi mà không biết là đi đâu nữa.
Vâng.
Cứ chạy lanh quanh gọi là thấy máy bay trên trời nó bay nó chở người đi thì đâm như mình chốt ruột.
Nhưng mà ông Trần tới đây năm nào về à?
Tôi tới năm 75 bà.
À vâng. Rồi ông có tham dự vào các buổi tổ chức 30 tháng 4 không?
Tôi trước tôi mới đi đặt ông bà đặng Thá Trương Như Phùng thì lúc nào tôi cũng sát cánh với ông bà thứ năm hút thứ năm tổng lãnh sự cộng sản thì đi hạ cờ cộng sản xét cờ cộng sản thì đủ thứ từ ngày mà đại tá Trương Như Phùng qua đời đến giờ thì cái chuyện đó thì thấy như là nó mờ dần lại cái sự lầm hùng với cái tụi mà tay sai cộng sản ấy, ở đây nó dần dần nó xuất hiện muốn ra công khai ở cái thành phố Yên Tân này, thứ nhất là đường Bel Air đó bà.
Vâng.
Nó đã treo cờ và nó đã tuyên truyền bằng tiền giấy có hình bác Dê ở trong đó để nó mừng tuổi cho người ta, một cái cách thức mà nó tuyên truyền đó.
Vâng.
Và thì đâm ra tôi thấy bà ơi, tàu đưa ta đi rồi tàu sẽ đón ta hồi hương. Tôi chờ 47 năm nay rồi mà tàu đưa ta đi thì có mà chưa có bao giờ mà tàu đón ta hồi hương hết bà. Tôi nghĩ cái chuyện đó không còn đối với chúng tôi nữa. Hồi tôi đi thì hai vợ chồng chúng tôi thì mới 43 tuổi. Bây giờ 90 tuổi rồi hai bà.
À, vâng. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của ông Trần. Thôi chúng ta vẫn còn được sống sót thì thôi mình vẫn cứ còn hy vọng ông Trần ạ. Nhiều khi biết đâu được đủ một cái có thể có những cái chuyện lạ xảy ra.
Hy vọng là như vậy hả bà?
Thôi vâng, cứ giữ cái tinh thần hy vọng nhé. Vâng, kính chúc sức khỏe.
Tôi muốn nói với là những cái người mà chia rẽ cộng đồng chúng ta đó hai bà.
Vâng.
Tôi nói một lời, nếu mà các ông ấy còn như vậy thì chúng ta cũng sẽ là vùi chương ở đất người thôi chứ không bao giờ có trở về được đâu. Nếu mà không muốn sống chung với cộng sản thì thành thử ra các ông ấy nào ở bên Cali bây giờ các bà thấy cái gì nữa, các ông ấy chia rẽ ra là nhóm này nhóm kia có lâm bóng hội đồng thành phố thôi mà cũng chia ra làm mấy đoạn rồi cái tượng đài cũng lại chia ra bao nhiêu, rồi bên Houston chúng mình bây giờ cũng lại hai cộng đồng rồi thì là tôi thấy không, chúng ta không có đường về đâu hai bà.
Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của ông. Tôi thì vâng, chúc sức khỏe của ông. Tôi thì chúng ta vẫn cứ cố hy vọng mà sống hả chị Dung nha. Bởi vì quả tình những cái điều ông Trần nêu ra cũng là một cái nỗi đau lòng chung cho mọi người dân, đặc biệt là dân ở tại Houston này, tại vì ở Houston có tòa lãnh sự của cộng sản đó chị Thu Nga. Thành ra họ hoạt động có vẻ mạnh mẽ và giáo diết hơn ở những cái nơi khác ở tại tiểu bang Texas này. Thành ra cũng rất là nhiều khó khăn cho những người sinh hoạt trong cộng đồng. Ví dụ như đài Sài Gòn Houston 900 AM chẳng hạn, từ bao nhiêu năm qua luôn luôn có chương trình sinh hoạt cộng đồng do ban lãnh đạo ở ban do hội người Việt tị nạn cộng sản tại Houston và vùng phụ cận đó chị Thư Nga, do cộng đồng đứng ra để mà nói chuyện trực tiếp và chia sẻ mọi tin tức sinh hoạt của cộng đồng trong suốt cái tuần qua, tháng qua với người dân Houston. Nhờ vậy tất cả các thính giả và người dân ở tại Houston cũng có thể theo dõi được mọi cái sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng mà từ khi có hai cộng đồng rồi đó thì không thể nào một bài phát thanh mà để cho cộng đồng này nói thế này và cộng đồng kia lại nói thế kia, nó ngược nhau. Thành ra đâm ra chúng tôi đành phải tạm ngưng cho đến khi mà có một cộng đồng thì khi đó mọi cái chương trình trong cái chương trình phát thanh Việt ngữ của đài sẽ phải dành để tiếp tay với cộng đồng, để phục vụ lại cộng đồng. Nhưng mà không thể nào tiếp tay trong những cái chuyện mà khi có cái sự chia rẽ mà khác biệt, không đoàn kết như vậy, chị Dung Nga nhỉ. Rất là phức tạp và khó khăn cho chúng ta là những người ao ước để mà có thể cống hiến cái làn sóng của mình thành cái tiếng nói chung của cộng đồng. Nhưng mà không thể thực hiện được điều đó, hả chị Dung Nga?
Good luck. Nếu mà chị nghĩ, chị chờ đó là có một cái cộng đồng mà hợp nhất, thì không biết là tới chừng nào là chúng ta
đã
mới...
có một thời đó chị Thu Nga ơi.
Chị ơi, đó là một thời của thời cổ tích đó chị.
Không, mới cách đây vài năm thôi mới bắt đầu có những vấn đề.
Vâng.
Thật là đáng tiếc,
dạ.
Thật là đáng buồn.
Dạ, chúng tôi cũng nhớ cái vụ biểu tình mà hạ cờ đỏ ở tại UTA đó là lên tới vài ngàn người. Và cái thời kỳ đó là 30 tháng 4 là đông không có thể tưởng được. Và những cái... và cũng như là những cái việc mà công sức của Houston đó, để lại một cái ấn tượng rất là tốt về những cái đường mà ở tại Bel Air đó, thì chúng tôi cũng muốn nhắc đó là công sức của những người trong đó, có con cháu thanh thiếu niên đa hiệu là của đại gia đình Võ Bị đó.
Võ Bị,
đúng như vậy, mà trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đó thì đã đóng góp công sức, thành ra mỗi lần mà đi ngang cái đường Bel Air đó là chúng tôi lấy làm hãnh diện, phải chi chỗ nào mà vẫn cứ tiếp tục có những cái công sức mà có những cái đóng góp đó để cho thấy cái sự mà đoàn kết của chúng ta và mơ có một ngày được về quê hương. Thì vị thính giả vừa rồi đã nói lên tâm trạng của rất nhiều người. Ông cũng mơ khi mà ông qua đây chỉ có 40 mấy thôi, bây giờ ông tới 90 mấy và không có biết rằng cái ngày mà nhìn về quê hương thấy được lá cờ vàng ba sọc đỏ có được hay không. Chúng tôi lúc nào cũng nhớ tới cái câu mà trong cái bài truy điệu truyền thống của Võ Bị đó là chí thì còn mong tiến bước nhưng mà sức thì không kham nổi đoạn đường. Đâu có ai sống mãi với thời gian đâu để mà chờ cho đất nước Việt Nam được thanh bình, phải không chị? Thật là tội nghiệp.
Thành ra hồi nãy chúng ta đã có nhắc sơ tới hai cái người nghệ sĩ đấu tranh nổi danh của cộng đồng người Việt hải ngoại là Việt Dũng và Nguyệt Ánh. Thì phải nhận một điều là từ khi mà Việt Dũng không còn và Nguyệt Ánh cũng mới sinh hoạt đi đó, thì tất cả những cái câu hát mà khích hơi động lòng người như vậy, thì tôi nghe nhớ cái bài Em Có Mơ Một Ngày Về.
Đúng rồi, Em Có Mơ Một Ngày Về.
Vâng. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
Dạ.
Mỗi lần nghe những cái câu đó là cái lòng mình nó xôn xao, nó nức lên một cái điều làm cho chúng ta, làm cho máu của chúng ta nóng lên và chúng ta có vẻ như sẵn sàng sẽ dâng hiến mọi cái nhiệt năng của mình để mà phục vụ cho đất nước, để mà hy vọng có được một cái ngày như thế. Nhưng mà với thời gian qua thì cái điều gì nó cũng có những cái tàn tạ, cho nên hy vọng rằng cái lớp trẻ lớn lên sau này sẽ có được những cái phương thức đấu tranh mới. Nhiều khi cũng có đó chị Thu Nga, mà đôi khi có thể cái thế hệ của chúng ta cũng hơi theo cái là cổ điển rồi, theo với cái cách xưa rồi, mà nhiều khi không nhìn thấy được những cái cách đấu tranh mới của các em. Khi mà những em trẻ, thí dụ như em bé trẻ mà chúng tôi mới nói đến hồi nãy đó em tên là Bảo Long đó, thì em đã làm cái project này để mà phỏng vấn mọi người về biến cố Tết Mậu Thân năm 68, và rồi những cái bài đó của em sẽ được phổ biến ở trong học đường thành ra, rồi như vậy ít nhất là thầy cô cũng sẽ biết nhiều hơn, và rồi từ từ nó sẽ lan đi. Thôi mình hãy sống bằng cái hy vọng của chị Thu Nga. Một con én không nằm ở mùa xuân, nhưng mà rất nhiều con én tụ lại, rồi những con bé nhỏ bé ti ti mà mắt chúng ta chưa có nhìn rõ thấy, thì dần dần cũng sẽ lớn lên và cũng sẽ tiếp tục người ta nói là nhận lấy cái ngọn đuốc từ tay cha ông, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, một con én không mang lại mùa xuân nhưng mà nó báo hiệu mùa xuân. Thì cái báo hiệu mùa xuân thì mình cũng hy vọng rằng mùa xuân thật sự sẽ về. Và người ta cũng nói rằng bất cứ một dân tộc nào trong máu của mình có một cái chữ là về nguồn. Thì tới một cái lúc nào đó thì các em sẽ về nguồn, thì mình cũng hy vọng như vậy mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi nhớ những cái vụ mà biểu tình rất là lớn rồi những cái biểu tình mà chống văn công nè. Bây giờ hình như là họ chấp nhận văn công rồi, hoặc là họ mệt mỏi rồi. Tại cái lúc mà chống văn công đó, nói ngay ra thì bên trong nó đầy hơn là người biểu tình ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là họ cảm thấy là phản tác dụng. Vì vậy cho nên giờ văn công tha hồ mà hát cũng chẳng có ai đi biểu tình hết. Rồi chống những cái sản phẩm mà có cờ của Việt Nam, sách báo rồi đó. Bây giờ người ta cũng tự nhiên người ta chấp nhận như vậy. Và người ta mua, hay mà nó rẻ thì người ta mua thôi. thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó lần lần nó làm cho những người khác, cũng như là mình thấy là có một mình chống thôi, còn những người khác không chống thì nó cũng chẳng đi tới đâu hết, rồi cuối cùng là cũng buông tay thôi. Và cái điều đó là điều đáng buồn. Và cứ mỗi năm như vậy, tới cái mùa Quốc Hận 30 tháng 4 mà khi mà chúng ta ôn lại, có những cái điều mà làm cho chúng ta buồn phiền đó, nó làm cho chúng ta, nghĩa là cái tháng 4 người ta gọi là tháng 4 đen thì nó cũng đúng quá hả chị Thủy?
Vâng. Nhưng mà chị có nhìn để ý thấy không, đây là tất cả những cái bước tiến đã được nêu ra rất là rõ trong nghị quyết 36.
Vâng, đúng vậy.
Khi mà được hồi đó là cái ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, đã ban hành cái nghị quyết 36 từ mười mấy năm trước, tức có từng bước một như vậy, dùng tiền năm lũng đoạn cộng đồng, dùng tiền năm để mà mua các cơ sở truyền thông Việt ngữ ở tại các địa phương, rồi thì tung những cái quảng cáo từ trong nước ra. Một khi đó, ví dụ chỉ có tinh thần chống cộng cách mấy chăng nữa, nhưng mà nếu mà chị nhận những cái quảng cáo của Cộng sản như vậy đó, thì chị sẽ đâu có mạnh miệng để dám để mà có thể mà nói đến chống phá, họ rút quảng cáo đi thì cơ quan sẽ phải đóng cửa, hoặc là mình sẽ không đủ sức sống nổi thì sao. Rồi sau này thì lại có một cái nỗ lực khác nữa là kiện cáo chị Thu Nga, tung tiền ra để mà khởi kiện tất cả những cái người mà có đụng chạm đến họ, dù là gọi họ là cộng sản, nhưng mà không đưa được ra những cái bằng cớ xác thực thì cũng vẫn bị tòa xử thu kiện. Thành ra cái điều đó cũng làm cho nhiều người chính. Tuy nhiên đó lại là một cái câu chuyện dài khác. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay, chị Thương Nga với Vũ Thanh Thủy muốn lượt qua tất cả những cái điều đang xảy ra trong cộng đồng mình, để hy vọng được cái sự lắng nghe cũng như chia sẻ của tất cả các đồng hương người Việt, các bậc ông bà cha mẹ ở trong cộng đồng người Việt, để chúng ta cùng hiểu được cái mức độ, cái diễn tiến của cộng đồng đang xảy ra những điều gì, để qua đó có thể hiểu hơn mà có thể chia sẻ với con em, và đồng thời cũng khuyến khích con em mình hãy góp tay. Hồi nãy có một vị thính giả nói mỗi người là một cái viên gạch để mà xây dựng lại cái tinh thần của cộng đồng. Thành ra mình cũng nên tự hỏi trong cái thời điểm này, tự hỏi xem cái viên gạch này của mình có còn tròn đầy không hay là bể tan rồi. Hỏi chị Thu Nga nhỉ?
Vừa chị mới nhắc đến cái vụ mà kiện đó, thì chúng tôi đây là một trong những người mà bị kiện cách đây cũng phải chắc là cũng phải 10 năm. Tại vì cái vụ mà chống Văn Công, thật tình ra
cũng
chúng tôi
mười mấy năm đó rồi.
Dạ cũng chắc là dạ. Mà mỗi người, dạ vâng, thì ở trong đó có những người cộng đồng, rồi có những người mà có cái công tác chống cộng, thì khi mà họ nói ở trên đài của mình, thì là họ cũng vơ của mình vào ra luôn. Cho nên là sau những cái vụ kiện đó, thì cái việc mà chống Văn Công hình như là nó lơi dần đi. Và bây giờ không những người ta chống mà người ta còn đi coi nữa, nghĩa là bình thường, chứ không có thấy cái gì khác hết. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng ôn trở lại. Và trong cái mùa mà Quốc Hận năm nay 2022 thì chúng ta làm gì? Chúng ta cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta cũng cố gắng là kêu gọi là không gửi tiền về để mà nuôi chế độ Cộng sản. Mặc dù có nhiều người nói rằng tôi gửi tiền về thì gia đình của tôi nhận được 100%. Họ không nghĩ rằng cái tiền đó là phải luân lưu, chứ đâu có phải là gửi về rồi cứ giữ mãi ở trong nhà không có đi mua sắm, hay là không cũng kêu gọi không thăm Việt Nam. Và cũng như là không hát nhạc Trịnh Công Sơn. Và quý vị cũng nhớ là Trịnh Công Sơn với bàn tay nối vòng tay lớn, đó là những cái người mà gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Tuy rằng đó là một người nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng cứ mỗi năm như vậy thì chúng tôi cũng xin nhắc lại yêu cầu quý thính giả là không yêu cầu nhạc Trịnh Công Sơn, và đài cũng không phát nhạc Trịnh Công Sơn đó chị Thủy.
Rồi, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ tôi ạ, dạ. Tôi tên là Ngô ạ.
Vâng, chào ông.
Xin chào hai chị.
Dạ chào ông.
Tôi xin giới thiệu tôi là giờ này đó là tôi đã nằm trong tù Cộng sản là mười mấy ngày rồi. Tôi bị bắt tại Bắc Tử Sơn ra ngày 16 tháng 4 năm đó. Và đi cho đến 84 mới về.
Dạ.
Rồi lại đi tù vượt biên.
Vâng.
Bị bắt 2 năm tù nữa trốn trại về. Xong rồi 89 đi vượt biên lại. Đúng không? Tới đảo Bidong năm 89. Rồi 93 mới qua tới đây. Ở 4 năm bên đó. Thì
cả. Vâng, năm 89 là ông cũng bị kẹt vào trong cái vụ bắt đầu có chính sách thành lập rồi phải không ông? Vâng.
Dạ vâng, thành lập và bị đóng cửa đó, thành lập. Thành chi tôi ở bên đó 4 năm trời. Thì cũng đắng cay với đời tị nạn lắm. là coi như tất cả là đi tù là 15 năm tất cả đó. Cả này cả kia. Thì tôi qua đây thì tôi cũng sinh hoạt với cộng đồng liền lập tức. Thì đó là qua 80-93 thì 95 đi biểu tình ở trên Washington DC. Đi theo ông Trương Như Phụ rồi đó. Hồi đó tôi đi theo lần đầu tiên đi theo xe đi 34 đi biểu tình trên Washington DC đó. Thì hồi đó thì tôi thấy sôi nổi lắm, là vì lúc bây giờ thì cái tinh thần chống cộng nó cao, nó còn tốt đẹp cao, thì rất là tích cực. Thì từ đó giờ thì sau này thì tôi cũng tinh thần đó nó vẫn còn. 30 tháng 4 thì tôi cũng đi cắm cờ, cũng đi theo ông Phùng làm đủ thứ chuyện, thì mình góp bằng tay. Lại nhưng mà vừa rồi đi tôi nghe hai chị nói về vấn đề vẽ ra cái thảm cảnh của cái ngày 30 tháng 4 sau này đó, thì mỗi nơi tổ chức mỗi nhóm, thì tôi thấy cái đó cũng là vấn đề những chị nói, thì vẽ ra một cái mùa đông ảm đạm, nhưng mà đây bây giờ là mùa xuân rồi, thì nó nắng ấm rồi, nó tốt rồi, nơi này có hoa, nơi kia nó có blue nut, nơi kia có hoa đào, thì nó cũng là mùa xuân tốt đẹp rồi. Tôi thấy đó, theo tôi thì tôi nghĩ rằng á, những cái nhóm mà tổ chức đó tôi thấy có lý của họ. Tại vì tôi, theo tôi đó, thì tôi nghĩ là có lý, là vì sao? Cái hoàn cảnh xã hội sau 2 năm mà bị đóng băng lại vì vấn đề sinh hoạt không được á, là vì nó Covid á, thì bây giờ mới khởi sắc trở lại. Thì tại sao họ có những nhóm này nhóm kia, thì đó là một cái thử thách mà đầu tiên người ta đi ra coi thử nhóm này nhóm kia nó nhỏ bớt ra, coi như là cái giãn cách xã hội đó. Thì đó là một hình thức giãn cách xã hội để coi thử là họ tập trung lại đông quá họ sợ. Bây giờ từ những nhóm này vài chục người, vài trăm người, nhóm kia vài chục người, vài trăm người, thì tôi thấy tất cả cái đó mà nếu mà cộng lại đó, thì tôi nghĩ là cũng có một cái con số cũng không có đến nỗi tệ lắm. Thì bây giờ tạm thời cho họ khởi sắc trở lại đi. Và cái nữa là một cái mà cái xã hội là đang gặp khó khăn là xăng nhất nó cao, người ta đi chỗ này chỗ kia là xa quá, người ta không được thì gặp chỗ nào gần thì ta vô. Thì tôi thấy cái đó cũng là một cái cách mà chấp nhận được, chứ không phải là không. Cho nên á, thì mình cứ coi như mùa xuân đang khởi sắc đi, thì mình cứ thấy là đó là vấn đề mà cho họ tổ chức đi, họ làm. Thì lần là tôi nghĩ là sau này đó xã hội mà nó ổn định lại rồi đó, thì người ta sẽ tập trung lại đông đúc thôi. Thì tôi thấy cái đó cũng không phải là cái ngày quá xa đâu.
Dạ vâng.
Các chị yên chí rằng đây là những cái thử nghiệm đầu tiên của những cái ngày dịch bệnh. Rồi từ từ người ta cảm thấy ổn định rồi, người ta tập trung đông lại, thì tôi thấy cái đó không có gì. Theo tôi là như vậy.
Cảm ơn cái ý kiến rất là lạc quan của ông Ngô, rất là tích cực. Phải nói là tích cực thì đúng hơn. Cảm ơn thật là nhiều. Và cũng cộng với những cái điều mà ông đang giải thích đó. Nó là rất là thực tế như vậy. Kể ra khi mà nói đến cái chuyện mà mỗi tổ chức nào cũng cùng một lòng đó, đi cùng một cái mục đích tổ chức để mà chống cộng và để tạo cái sự dễ dãi cho đồng hương tham dự. Đó thì rất là tốt, phải không chị Thu Nga? Nếu mà giữ đúng được cái mục tiêu đó và đừng có chống phá chỉ trích lẫn nhau, đưa vào cùng một cái mục tiêu đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái con số đông người. Nhưng mà như điều ông Ngô nói thì hy vọng là vẫn giữ được cái phẩm chất của những cái buổi tổ chức như vậy trong cái giai đoạn sau cái mùa dịch bệnh này, khi mà phải giãn cách xã hội. Nhưng mà hy vọng khi mà không giãn cách xã hội nữa thì sẽ cùng tụ họp lại với nhau, hả chị Thu Nga nhỉ? Rất tiếc chúng ta chỉ còn vài phút thôi, mời chị Thu Nga đứt kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, nhưng mà rất là ngưỡng mộ ông, tại vì ông thấy rằng trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Thì nhưng mà giãn cách xã hội thì vì cái nguyên nhân đó thì mà nó cũng thấy hơi mơ hồ một chút. Tuy nhiên lạc quan thì lúc nào cũng làm cho chúng ta vui hơn là bi quan. Vâng, ngày hôm nay thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình của chị Thủy và chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga thì nói về cái việc mà cái tinh thần chống cộng của chúng ta còn được bao nhiêu người rồi, còn nó còn cao như thế nào, trong khi chúng ta thấy là 30 tháng 4 càng ngày càng ít người. Tuy nhiên có những cái lý do mà chúng ta cũng vừa nêu ra thì nó cũng có nhiều lý do lắm. Vâng, thì đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Rất là mong trong cái ngày quốc hận này thì tất cả mọi người chúng ta cũng đều hướng về đất nước Việt Nam, để tưởng niệm quân dân Cán Chánh đã hy sinh vì Tổ quốc và những người bị chết trong các tù cải tạo và những người mà bỏ mình trên bước đường tìm tự do và những người vẫn bây giờ vẫn còn tiếp tục đấu tranh cho đất nước Việt Nam mau sớm lại thanh bình. Một con én không mang lại mùa xuân nhưng mà nó báo hiệu mùa xuân. Mời chị Thủy.
Vâng, và hy vọng rằng cái mùa xuân đó sẽ tới. Chúng tôi rất là cảm ơn, rất là cảm kích cái cách nhìn tích cực và đầy hy vọng của ông Ngô. Và ước mong rằng đây cũng là một cái điều hy vọng nói lên cái tâm trạng chung của người dân ở tại khắp tiểu bang Texas. Nhìn vào ngày 30 tháng 4 sắp tới, thôi thì mỗi người chúng ta trong cái phạm vi có thể được, trong cái môi trường nhỏ bé của mỗi người, hắn cùng tham dự vào để cùng đưa đến một cái mục đích tưởng niệm đất nước 47 năm qua nằm dưới ách thống trị của Cộng sản và cũng giữ vững cái tinh thần quốc gia tị nạn Cộng sản, không bao giờ quên được cái căn tính của mình là người tị nạn Cộng sản. Vì vậy mình mới có mặt tại đây. Chúng ta không phải là những người tha phương cầu thực tới đây để được có một đời sống ấm no hơn. Mặc dù trên thực tế thì có ấm no hơn thật, nhưng mà con người ta ai cũng có nguồn cội, cũng có quê cha đất tổ. Thành ra không ai có thể quên được, không ai muốn rời xa quê hương chỉ vì cái miếng ăn. Ước mong rằng chúng ta chia sẻ được cái điều đó với con em của chúng ta. Và nhất là trong cái tháng 4 này, và rồi trong ngày 30 tháng 4 thì thôi không gặp nhau được chung trong một tinh thần, trong một buổi tổ chức, thì chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Là trong bất cứ cái tổ chức nào chúng ta tham dự, chúng ta cùng cầu nguyện chung cho một cái tinh thần của dân tộc, nhất là cái sự đoàn kết của người Việt ở tại hải ngoại. Cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại chị vào tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt ạ.